chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối qua, thông tin đáng chú ý là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế đất nước 4 tháng qua vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định. Kết quả cho thấy nỗ lực của chính phủ trong điều hành kinh tế cùng sức sáng tạo và khả năng tận dụng cơ hội hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, sự tái bùng phát dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia có mối quan hệ thương mại với nước ta, đặc biệt là các quốc gia láng giềng, đi kèm các biện pháp phong tỏa, đứt gãy chuỗi cung ứng, cùng nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ tư từ trong nước, đã và đang cảnh tỉnh khả năng thích ứng và chống chịu của doanh nghiệp Việt, của toàn nền kinh tế.
Thách thức từ đại dịch, cộng đồng doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị tâm thế thích ứng như thế nào để có thể trụ vững? Chính phủ nên hỗ trợ như thế nào để cùng sự chủ động của mình, doanh nhân doanh nghiệp có thể phát triển và phát triển bền vững trong thế giới đầy biến động? Xin hãy kết nối tới các số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 hoặc 0243 5563 563 để bàn luận, trao đổi cùng khách mời là ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Và ngay sau đây, xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu thực hiện cuộc trao đổi này.
Vâng, trước hết thì xin kính chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn ông Phạm Đình Đoàn đã nhận lời tham gia chương trình.
Xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối chủ trương chính sách phát triển kinh tế nhiệm kỳ mới tăng lên rõ rệt, đặc biệt là sau thành công của mục tiêu kép. Và minh chứng là doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 vừa qua thì tăng cả về số lượng với 14.900 doanh nghiệp, tăng cả về số vốn đăng ký với bình quân là 12,1 tỷ đồng trong tất cả các lĩnh vực. Đây là những thông tin được khẳng định bởi Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và thông tin này trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Vậy thì thưa ông, là ông nhìn nhận như thế nào về thông tin này?
Đúng là trong tháng 4 năm 2021 ấy, thì sản xuất công nghiệp ước tính là tăng cao khoảng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều các cái chỉ số của tháng 4 như là số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng lên, số vốn đầu tư từ các ngân sách nhà nước cũng tăng cao nhất so với nhiều năm. Riêng xuất nhập khẩu thì đạt tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Điều này cho thấy là sau cái thành công thực hiện cái mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội thì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối chủ trương chính sách phát triển của Đảng và Chính phủ cũng tăng lên. Đây là những cái tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Nhưng mà bên cạnh đó thì hơn 5 tháng qua thì cũng có nhiều doanh nghiệp là phải từ bỏ cuộc đua nơi thương trường và tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hoặc là giải thể. Đặc biệt là các doanh nghiệp trong các ngành du lịch, khách sạn, hàng không chưa bao giờ mới biết là phục hồi được. Chúng ta cần nhìn nhận một thực tiễn là vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn và chúng ta không được chủ quan và thỏa mãn. Đến nay thì cái diễn biến dịch bệnh COVID đã quay lại và tiếp tục khó lường và ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ hơn. Do vậy, hơn lúc nào hết là cả hệ thống chính trị đã phải quyết tâm làm quyết liệt hơn, cần phải sâu sát và có nhiều các cái chính sách hỗ trợ tháo gỡ để các doanh nghiệp có thể đảm bảo trong bất kỳ trường hợp nào vẫn giữ được sự chủ động và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội tốt nhất cho đất nước.
Vâng, như vậy có nghĩa rằng là cái thông tin ở trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê với những dòng ghi rất rõ là do niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối chủ trương chính sách phát triển kinh tế nhiệm kỳ mới tăng lên, cho nên mới có những thay đổi đấy. Dạ, và như vậy là chúng tôi cũng vừa ghi nhận là cộng đồng doanh nghiệp cũng khẳng định những thông tin này. Dạ. Chứ không chỉ là từ phía đại diện của cơ quan chức năng với những thông tin này, đúng không ạ? Vâng, thưa ông, là Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam thì quan sát trên diện rộng thì theo ông trong gần 2 năm mà đặc biệt là kể từ sau khi xuất hiện dịch COVID-19 ấy, thì đâu là những cái bước tiến đáng kể nhất của giới doanh nhân doanh nghiệp Việt nói chung ạ?
Chúng ta thấy là cái khu vực kinh tế ngoài nhà nước ở trong nước ấy, thì bao gồm có doanh nghiệp tư nhân hay là các cái kinh tế hộ gia đình thì đạt cái tốc độ tăng trưởng khá và hiện nay đã chiếm đến 43% của GDP, đóng góp 30% ngân sách và thu hút khoảng 85% lao động đang làm việc ở các cái khu vực kinh tế, góp phần rất là quan trọng vào huy động các nguồn lực xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh du lịch, khu sản xuất ô tô, nông nghiệp, rồi công nghệ cao, rồi thương mại dịch vụ. Dù còn rất nhiều gian nan nhưng mà tinh thần lạc quan kiên cường chống dịch của doanh nghiệp Việt vẫn rất là tốt. Theo những kết quả khảo sát của năm 2020 thì VCCI thực hiện thì có đến 72,8% doanh nghiệp Việt là cho biết là sẽ tiếp tục duy trì quy mô sản xuất, chỉ có 17,3% là có kế hoạch thu hẹp và tạm dừng. Chúng ta cũng thấy là có rất nhiều các mô hình kinh doanh mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong cái thời gian gần đây, đã hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế tư nhân tiên phong trong đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và thậm chí cả quốc tế, hình thành các cái mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đầu tư doanh nghiệp vào nông nghiệp tăng, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và có một số các cái nông sản chủ lực xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Và trong cái danh sách 200 cái công ty có doanh thu trên 1 tỷ đô tốt nhất tại khu vực Đông Châu Á Thái Bình Dương do Forbes Asia 2019 công bố thì đến nay đã có 7 cái doanh nghiệp của Việt Nam trong đó. Và cũng trong cái danh sách tỷ phú USD của thế giới thì Việt Nam nay đã có 5 tỷ phú từ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng hướng tới đột phá trong sản xuất công nghiệp và công nghệ với những dự án đầy tham vọng, với hy vọng vươn ra cái thị trường quốc tế.
Vâng, như vậy là một vài những thống kê với những tín hiệu rất là tích cực trong vòng 2 năm kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19, mặc dù là tình hình kinh tế thế giới thì suy giảm và rất là nhiều những thông tin tiêu cực, đúng không ạ? Như Việt Nam, như thông tin được ông là đa phần là tích cực. Thế nhưng mà đâu là những hạn chế, tức là những cái bước mà chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện ấy?
Cái hạn chế thì chúng ta biết là cái số lượng doanh nghiệp tư nhân thì của chúng ta vẫn còn ít. Quy mô chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trình độ quản trị công nghệ lạc hậu và cái khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động thì cũng ở mức thấp. Cái mức độ sẵn sàng cho hội nhập và liên kết khu vực đầu tư nước ngoài thì còn hạn chế. Đội ngũ doanh nhân chúng ta thì cũng chưa, phải nói nhìn chung là cũng chưa tương xứng với cái yêu cầu phát triển. Cái năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới công nghệ rồi đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Doanh nghiệp thì cũng chưa thực sự là trung tâm đóng cái vai trò quyết định cho đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với cái mức trung bình của thế giới. Cái mối liên kết giữa nghiên cứu với đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường cũng vẫn còn yếu. Cái việc cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì còn chậm và chưa đạt được yêu cầu. Cái hiệu quả sản xuất kinh doanh thì chúng ta cũng biết là của các doanh nghiệp nhà nước thì cũng chưa được cao. Ngoài ra thì các cái hệ thống phân phối thì cũng còn bất cập. Chưa có cái kết nối thông suốt từ cái khâu sản xuất đến tiêu thụ, rồi là cái chi phí logistics thì cũng cao hơn mức bình quân thế giới. Chúng ta cũng còn thiếu các cái cơ chế chính sách đột phá phù hợp hỗ trợ để thúc đẩy cái khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến. Thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 thì cũng chưa khuyến khích và nuôi dưỡng được nhiều các phát minh sáng chế và trở thành các sản phẩm cuối cùng có thể thương mại hóa được. Đấy là những cái mà phải nói là cũng hạn chế và cũng cần có thời gian để có thể khắc phục.
Vâng, như vậy là ông vừa mới thông tin về những điều mà là những bước tiến đáng kể của giới doanh nhân doanh nghiệp, và ông cũng có vừa nêu một vài những điểm hạn chế bất cập mà cần phải sửa đổi trong thời gian tới. Nhưng mà dù là những thông tin tích cực hay là những vấn đề còn bất cập thì chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng là đó là nền tảng mà đã giúp cho doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam đã thích ứng và bứt phá được ở trong cái giai đoạn kinh tế vừa rồi đấy, đặc biệt là những cái tác động vô cùng là tiêu cực của đại dịch COVID-19. Thế còn thưa ông, là theo nhận định của giới chuyên gia thì rất đáng lo ngại là khả năng cao là toàn nền kinh tế sẽ sắp phải hứng chịu một đợt bùng phát thứ tư của dịch COVID-19. Vậy thì ông cho rằng là doanh nghiệp Việt cần phải kích hoạt cái trạng thái như thế nào để có thể tiếp tục kịp thời thích ứng với tình trạng mới như vậy?
Thực ra thì cái đợt dịch lần thứ tư thì đã bùng phát rồi. Mà theo cái công điện 583 đấy, ban hành ngày 2 tháng 5 năm 2021, thì Bộ Y tế đã thay mặt Chính phủ đã chính thức công bố cái quyết định là tuyên chiến với cái lần thứ tư của đại dịch COVID-19. Đây lại là một cái thử thách rất là lớn ấy, và chưa từng có tiền lệ. Các cái doanh nghiệp của chúng ta thì bị tác động rất là nặng nề. Nền kinh tế thế giới thì dự báo cũng chưa thể dễ dàng hồi phục được. cái việc đẩy lùi cái suy giảm kinh tế cũng như là lấy lại cái đà tăng trưởng làm hành trình rất là gian nan. Với cái lần quay lại lần thứ tư này ấy, thì cái đại dịch toàn cầu sẽ uy hiếp trực tiếp đến những cái phân đoạn cũng như là các cái năng lực cuối cùng của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế. Do vậy là xây dựng cái khả năng linh hoạt ứng biến là yếu tố để doanh nghiệp có thể tồn tại và thích nghi với cái sự khó lường của cái đại dịch này. Yếu tố chung mà tất cả bất kỳ đơn vị nào cũng phải có đấy là cái sự thích ứng với cái hiện tại, đó là sự linh hoạt và ứng biến, hay còn gọi là cái tinh thần Agile. Cái này là một cái rất là thú vị nếu như chúng ta nghiên cứu một cái tinh thần linh hoạt như vậy. Thế và cũng chúng ta cũng phải bám sát được cái thông tin diễn biến của dịch, bởi vì những cái tác động ghê gớm của nó là nó sẽ trực tiếp đến cái chuỗi cung ứng cũng như là cái nhu cầu của thị trường. Chúng ta cũng phải, các cái doanh nghiệp cũng phải kích hoạt đồng bộ các cái chống dịch đảm bảo an toàn, quy trình phòng chống dịch 5K, cũng như là cái việc tái cơ cấu vận hành, thay đổi cái quy trình kinh doanh từ việc mua hàng này, bán hàng này, hay là dịch vụ hỗ trợ này, bố trí lao động hay là chế độ làm việc này, rồi là chuyển các cái nhiều hoạt động sang chế độ online ở mức cao nhất. Ngoài ra thì các doanh nghiệp chắc chắn là cũng phải tìm kiếm các nguồn hàng hay là các phân khúc thị trường và chủ động xây dựng các cái kịch bản tình huống để phòng ngừa trong trường hợp xấu nhất, là phải đảm bảo cái mục tiêu kép nữa là vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, và nỗ lực lại có khi còn phải cao hơn những cái lần trước. Về sản phẩm thì đương nhiên là các doanh nghiệp thì cũng phải có những cái đầu tư nghiên cứu về những cái sản phẩm mới, hay là sản phẩm hoặc là cái cách tương tác mới, hay là cách bán hàng mới, hay là những cái nỗ lực rất là nhiều trong cái khâu mà làm thế nào để có thể cắt giảm được cái chi phí tối đa, cũng như là tái cấu trúc doanh nghiệp và tăng cường liên kết liên doanh với các cái doanh nghiệp để làm sao mà có thể là áp dụng các cái hình thức thanh toán hay marketing quản trị mới để mà thích ứng với tình hình.
Vâng, thưa ông, là trong số đó thì liệu rằng là Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam hay là bản thân ông, thì ông cho rằng là doanh nghiệp ở những cái lĩnh vực ngành nghề nào thì có thể gặp khó khăn nhất nếu như mà trong cái đợt dịch bùng phát?
Thì chúng ta biết là các cái doanh nghiệp ví dụ trong các lĩnh vực du lịch, hàng không, rồi logistics, rồi là các cái lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, những cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng bởi các cái đầu vào và đầu ra như vậy thì đều bị ảnh hưởng. Nhìn chung thì phải nói là các cái doanh nghiệp nó đều liên quan một cách hữu cơ với nhau, nhưng mà với cái sự chống chọi rất là tốt, tôi nghĩ là trong cái thời gian vừa rồi thì cũng phải nói là chính phủ Việt Nam rất là tuyệt vời trong cái việc mà giúp cho cái dịch bệnh này nó ổn định và nó không bị bùng phát. Nếu mà nó bùng phát thì tôi nghĩ là cái tác động của nó phải ghê gớm đối với nền kinh tế Việt Nam.
Vâng, như vậy như ông nhận định vẫn tiếp tục là một số doanh nghiệp ở trong các lĩnh vực ngành nghề như là du lịch hay là hàng không, đúng không ạ? Tiếp theo thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy lắng nghe quan điểm sau từ chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành.
Đối với doanh nghiệp nó vẫn là câu chuyện năng lực cạnh tranh, nhưng mà cố gắng để mà bán được hàng, cố gắng để chiếm lĩnh thị phần, cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận là chưa đủ. Mà bây giờ bên cạnh theo cái nghĩa truyền thống, nó còn là gắn với phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội, cũng là cái đóng góp rất lớn cho thương hiệu người Việt, đất nước Việt, qua đó góp phần một cái bệ đỡ tốt cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Cho nên ở đây đừng nghĩ rằng mình là doanh nghiệp nhỏ thì mình không có ý nghĩa, hay mình là mỗi con người chắc ai chả ai để ý đến mình đâu. Hãy làm thì mỗi người làm một chút thì nó sẽ tạo ra thương hiệu Việt.
Vâng, xin hỏi là với những người hoạt động thực tiễn như là ông cùng với giới doanh nhân doanh nghiệp nói chung, thì điều này là cái khó khăn thách thức như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất là khó lường, tức là không chỉ là trụ được, không chỉ là phát triển mà còn có những yêu cầu là phải nỗ lực hình thành và xây dựng thương hiệu quốc gia.
Cái đấy là chắc chắn rất quan trọng, bởi doanh nghiệp thì cũng nằm trong một cái tổng thể chung của nền kinh tế, đó là cái Việt Nam. Và cái Việt Nam của chúng ta thì cũng thấy rằng trong cái năm vừa rồi ấy, thì cái giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam cũng được định giá là là 247 tỷ đô, tức là tăng 12 tỷ, hay có thể nói là đang xếp hạng thứ 42. Cái việc mà 3 năm trở lại đây, cái thứ hạng thương hiệu quốc gia của Việt Nam là liên tục được cải thiện và tăng đến 8 bậc, nằm trong những cái thương hiệu mạnh nhờ cái nỗ lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ. Trong đó thì có cái sự đóng góp rất là đáng kể của cái chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam Value. Thì tôi nghĩ là với những cái việc mà nhà nước hỗ trợ như vậy, nhưng mà tuy nhiên thì nhà nước cũng không làm thay cho doanh nghiệp và cũng chỉ đứng ra để bảo trợ cho các cái thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam có cái chỗ đứng trên thị trường trong nước và đẩy mạnh cái thương hiệu ra thế giới. Thế chính phủ cũng có các cái chính sách xây dựng cái thương hiệu quốc gia trong cái giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, thì cái chương trình này sẽ tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam gắn với những cái giá trị tích cực nổi trội của thương hiệu sản phẩm, là các mục tiêu rất là cụ thể. Và cái lấy cái ngày 20 tháng 4 hàng năm là ngày thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh và quảng bá các thương hiệu và hình ảnh Việt Nam. Cái chương trình này thì cũng đang hướng tới cái mục tiêu là trên 1.000 cái sản phẩm đạt cái thương hiệu quốc gia Việt Nam, và mỗi năm thì tăng 10% cái số lượng doanh nghiệp mà đạt cái giá trị thương hiệu cao nhất trong các tổ chức xếp hạng uy tín. Đấy là những cái tín hiệu mà tôi nghĩ là rất là tích cực. Và hiện nay thì với cái sự đồng hành như vậy, tức là về phía cấp độ chính phủ thì cũng đã xây dựng thương hiệu quốc gia, và các cái doanh nghiệp thì cũng đã ý thức được cái việc nâng cao được cái chất lượng sản phẩm, áp dụng hàm lượng chất xám nhiều hơn, công nghệ nhiều hơn, và cũng đã xuất khẩu được rất tốt trong cái tháng 4 vừa rồi. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể nói là một cái bước đồng hành rất là tốt giữa doanh nghiệp và chính phủ.
Dạ vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là thách thức từ đại dịch, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thích ứng và phát triển, với sự chia sẻ bàn luận của khách mời là ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Và xin đừng quên các đường dây nóng của chúng ta để có thể kết nối với ông Phạm Đình Đoàn, đó là 02439341040 hoặc là 02435563563. Vâng, trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta, thưa ông Phạm Đình Đoàn, là theo ông thì doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam cho tới thời điểm này thì mặc dù là đã có những bước tiến như ông vừa mới thông tin, nhưng mà cũng còn khá là nhiều những bất cập, thì liệu rằng là doanh nhân doanh nghiệp đang cần gì, cần những cái chính sách hỗ trợ cụ thể như thế nào để thực sự là lớn mạnh như kỳ vọng và bước qua được cái giai đoạn tiếp tục khó khăn của cái đợt dịch thứ tư ạ?
Tôi nghĩ là trong ngắn hạn ấy, thì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mong muốn chính phủ phải là những người nỗ lực phối hợp toàn cầu để ngăn chặn được cái dịch bệnh trong năm 2021 này. Điều này rất quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi vì là cái doanh nghiệp sẽ dựa vào đó để xây dựng cái định hướng hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Muốn cho doanh nghiệp định hướng theo cái hướng phát triển bền vững thì cần có một cái hệ sinh thái thích hợp, một cái hệ thống chính sách của chính phủ ổn định, minh bạch và công bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì vẫn cần phải tiếp tục được thực hiện theo cái hướng tập trung hơn, đúng đối tượng và thực chất hơn, theo sát với các cái nhu cầu của doanh nghiệp. Chúng ta cũng cần có cái chọn lọc, phân loại ngành nghề để hỗ trợ trên cái cơ sở đánh giá, khảo sát tác động của dịch COVID đến ngành nghề cụ thể, với những cái tiêu chí, ví dụ như là chính phủ có thể căn cứ vào những tiêu chí chẳng hạn như tính lan tỏa của doanh nghiệp đối với các lĩnh vực khác, hay là những cái doanh nghiệp có tạo ra nhiều công ăn việc làm, hay là những cái doanh nghiệp mà có khả năng quản trị tốt và có khả năng phục hồi sau đại dịch, vân vân như thế. Rồi là những cái chính sách thuế thì cũng chắc là cũng phải nghiên cứu để tiếp tục thời gian giãn hoãn thuế và các cái tiền thuế cũng như tiền thuế đất, và bổ sung các cái đối tượng gia hạn, và cũng nên xem xét để hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, bởi vì đây là một loại thuế mà tác động trên diện rộng. Về dài hạn thì nhà nước cũng phải gọi là xây dựng một nhà nước kiến tạo đấy, phát triển liêm chính, hành động thông qua cân bằng các quyền lực trong bộ máy nhà nước, giải quyết quan hệ và lợi ích phù hợp với cái điều kiện kinh tế thị trường. Chúng ta cũng nên tôn trọng và bảo vệ sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thực hiện cái việc phân cấp quản lý, phân cấp ngân sách, rồi tinh giảm bộ máy, rồi là vân vân. Chúng ta cũng có rất nhiều cần phải làm Và ngoài ra thì cũng phải đầu tư kết nối hạ tầng giữa các cái tỉnh thành để giúp cho cái hàng hóa lưu thông nhanh này, tiết kiệm chi phí này, kết nối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, với các thành phố và các khu dân cư vệ tinh để tạo điều kiện sinh hoạt cho đội ngũ chuyên gia và người lao động.
Vâng, ông vừa nêu ra những chủ trương chính sách, những mục tiêu trước mắt mà dài hạn mà chính phủ nên làm, những cái giải pháp để có thể hỗ trợ được cộng đồng doanh nghiệp. Thế nhưng mà thưa ông, là trong cái bối cảnh hiện nay thì và một vài những cái bất cập ông vừa nêu cũng đang được coi là cố hữu đấy. Thì có đang hiện tại đã đang có hai luồng ý kiến, một bên thì cho rằng là rất là khó giải quyết được những cái bất cập cố hữu, thì kinh tế vẫn cứ tiến nhưng mà sẽ tiến rất là chậm chạp thôi. Còn một bên thì cho rằng là doanh nhân doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo là chính, và điều đó thì sẽ quyết định sự bền vững hay là thành bại của doanh nghiệp. Vậy thì nếu như bao quát kỳ vọng đề xuất của giới doanh nhân ở thời điểm hiện tại thì ông cho rằng là nên nhìn nhận theo cái chiều hướng như thế nào là hợp lý? Rồi là ngay cả những mục tiêu, những chủ trương chính sách trước mắt và lâu dài mà ông vừa mới thông tin ạ.
Có khá nhiều khó khăn trở ngại trong cái quá trình sản xuất kinh doanh cũng như quy hoạch, rồi để tiếp cận đất đai, tín dụng, sử dụng lao động, rồi thủ tục hành chính, thuế, hải quan, giấy phép, rồi cung cấp điện nước vân vân. Thì đặc biệt là các cái vấn đề kiểm tra chồng chéo rồi gây khó khăn cho doanh nghiệp và như thế nào, kể cả tình trạng là các cái cơ quan nhà nước là không thực sự thiện cảm với các cái doanh nghiệp khi mà có các ý kiến trái chiều. Chúng tôi cũng cho rằng là nhà nước bao giờ cũng là bà đỡ cho cái sự ra đời và phát triển. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp, doanh nhân thì cũng không thể ỷ lại được, trông chờ, phàn nàn, thì kêu ca, mà phải cần chủ động trong các tình huống. Nếu không có cái sự đồng hành của Đảng và Nhà nước và Chính phủ thì doanh nghiệp không thể phát triển, thậm chí phải đóng cửa. Ví dụ như vừa rồi thì Vietnam Airlines vừa qua thì các chính sách hỗ trợ về vốn này hay tài chính để giúp cho doanh nghiệp nó vượt qua cái đại dịch này. Nhưng mà nếu mà chỉ trông chờ vào chính phủ mà không chủ động vươn lên thì cái sự trợ giúp đồng hành nó không thể vực dậy được, sống lên được. Ví dụ như các cái hiệp định thương mại đã được ký kết mở cửa mà các cái doanh nghiệp không tiếp cận được thì cũng là rất đáng tiếc.
Vâng. Thưa ông, là thông qua đường dây nóng của chương trình thì chúng tôi vừa nhận được ý kiến của một thính giả cho rằng là dù là trong bất kỳ một hoàn cảnh nào thì doanh nghiệp cũng phải giữ chữ tín đầu tiên, bởi vì điều đó chính là thương hiệu không chỉ của doanh nghiệp mà là thương hiệu quốc gia, hình thành thương hiệu quốc gia. Thì ông có trao đổi lại như thế nào với thính giả vừa rồi?
Tôi nghĩ thính giả ý kiến rất là đúng. Cái uy tín cũng như cái sự thân thiện, sự hợp tác, sự nghiêm túc trong vấn đề với các không những là trao đối tác trong nước mà kể cả đối tác nước ngoài là rất quan trọng. Nhìn chung thì tôi có cái sau một cái thời gian mà có hoạt động sản xuất liên doanh liên kết với các nước trên thế giới, cả châu Âu, cả Mỹ, cả Nhật, cả một số nước châu Á, thì nhìn chung là các cái doanh nghiệp nước ngoài người ta đều có thiện cảm với Việt Nam. Người ta nói là người Việt Nam mình thì cũng là những người mà tương đối nghiêm túc và thân thiện và có tính hợp tác rất là cao. Tôi nghĩ nếu như chúng ta phát huy được cái tinh thần đấy và xây dựng một cái gọi là một cái thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam, đấy là sự chân thành, cởi mở, hợp tác cùng có lợi, rồi là làm việc rất là chuyên nghiệp vân vân như thế, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đà phát triển rất lớn dựa vào các nguồn lực không những trong nước mà kể cả các nguồn lực của các cái doanh nghiệp nước ngoài.
Vâng, thưa ông, là vừa phải xác định tâm thế cùng với chính phủ kiên trì thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch, doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp hiện nay thì cũng đang duy trì được những hoạt động xã hội hóa vì cộng đồng, ví dụ như là mua vật tư xét nghiệm hay là dụng cụ phòng hộ, trang thiết bị y tế chẳng hạn. Phải khẳng định là có lẽ là chưa bao giờ tinh thần dân tộc trong doanh nhân doanh nghiệp thì nổi bật như cái thời điểm hiện tại. Thế nhưng quan trọng thì theo ông thì đâu là động lực để có thể tiếp diễn được cái trạng thái này và tạo nên những cái thành quả mới trong cái thời gian tới?
Chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian vừa qua thì rất nhiều các doanh nghiệp lớn nhỏ là cũng tham gia đồng hành cùng chính phủ rồi để đóng góp bằng vật chất cũng như bằng công sức để làm sao để giúp cho cái việc hạn chế cái dịch bệnh này. Thì ở đây thì tôi cũng muốn nói rộng hơn là một chút là cái việc phát triển bền vững, trong đó có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tức là CSA. Thì theo đó thì cái trách nhiệm xã hội đang ngày càng trở thành một cái khái niệm rất là quan trọng và là một phần không thể thiếu trong cái vấn đề toàn cầu hóa và khả năng cạnh tranh cũng như cái tính bền vững. Cái trách nhiệm xã hội là cái cam kết đạo đức của doanh nghiệp. Đây là một thứ trách nhiệm mà được điều chỉnh bởi lương tâm. chẳng ai có thể bắt buộc doanh nghiệp là phải bỏ tiền ra để làm những cái việc đấy, nhưng mà tuy nhiên là trong cái thời gian vừa rồi thì rất nhiều các doanh nghiệp chúng ta cũng đã tham gia cùng các cái hoạt động kêu gọi của chính phủ để mà hỗ trợ trong cái đại dịch Covid này được kiềm chế. Ngoài ra thì một cái xã hội nhân bản và bác ái thì cũng rất quan trọng cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi vì trong cái xã hội như vậy thì cái sự giàu có sẽ được dễ được chấp nhận hơn. Và cái thực hiện cái trách nhiệm xã hội này thì cũng là cái việc nâng cao cái giá trị thương hiệu cũng như uy tín của công ty,
của doanh nghiệp,
Việt
Nam, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông qua câu chuyện là thách thức từ đại dịch, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thích ứng và phát triển, thì chúng tôi có thể rút ra một vài thông tin rất là ngắn gọn là thời gian vừa qua thì vai trò bà đỡ của nhà nước đã rất là tốt rồi, nhưng mà cần tốt hơn nữa để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như là toàn nền kinh tế. Còn phía doanh nghiệp thì đã chủ động, cần chủ động tích cực hơn nữa để thích ứng và phát triển được trong tất cả các cái tình huống, chứ không chỉ riêng gì là đại dịch COVID-19. Một lần nữa thì cảm ơn sự tham gia bàn luận của ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam.
Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.